SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Và trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này, Yến Thi được mời đến đây chị Duyên. Chị có con bị bệnh tự kỷ.
Dạ, xin chào chị Thi. Cảm ơn chị đã cho tôi có thời gian để góp tiếng mà chia sẻ những vấn đề của trẻ mà có khuyết tật.
Lời nói đầu tiên thì xin cảm ơn chị đã đến với chương trình và chia sẻ cái câu chuyện của mình cho tất cả quý vị khán thính giả ở đây. Thì được biết rằng hiện nay á, tại Úc, chứng tự kỷ là một cái khuyết tật phức tạp đối với cơ thể con người và có tỷ lệ người bị mắc bệnh khá cao. Thì theo chị, những cái biểu hiện của trẻ tự kỷ là gì và làm sao mà để cha mẹ phát hiện con mình có những cái biểu hiện của bệnh tự kỷ càng sớm càng tốt vậy chị?
Nó có những cái biểu hiện rất là đơn giản. Bây giờ mình nói là cái lúc mà em mới sinh ra đời đó, chừng một vài tháng tuổi thôi, thì thông thường đó, các em đói 4 tiếng, 3 tiếng các em đói, thì các em có một cái tín hiệu cho cha mẹ biết rằng mình tới giờ ăn. Hoặc là các em ị hoặc là tè ở trong tã đó, thì các em sẽ kêu gọi cho biết là hiện giờ em đang có vấn đề. Đó là mình nói đến những cái đứa trẻ mà bình thường. Nhưng mà một số nhỏ trẻ tự kỷ thì có cái hiện tượng này, nhưng mà hầu hết thì các em ngủ hay hoặc em thức hoặc là các em làm dơ trong tã hay các em đói, các em không gửi tín hiệu cho cha mẹ, mà cha mẹ chỉ là suy nghĩ tính toán cái đúng cái giờ ăn hoặc là nghĩ rằng con mình có thể đang dơ tã đó thì mình tới thăm, chứ các em không có gửi tín hiệu để kêu. Cái thứ hai nữa đó là khi các em được là 6-7 tháng tuổi đó, thì các em biết nói chuyện, kêu ơ a rồi theo cha mẹ. Tới 10 tháng thì các em biết nói từ đơn. Có em thì nhanh lắm thì sẽ nói từ đơn, nhưng mà với trẻ tự kỷ thì không có chuyện này. Các em có thể là 13-14 tháng các em mới nói được từ đơn. Rồi đến khoảng 2-3 tuổi thì các em nói được từ đôi. Nhưng mà có trẻ tự kỷ cũng một số hiếm hoi là em được chừng 10-23 tháng cho tới 25 tháng thì em nói tương đối là khá thông thạo. Thông thạo hơn những đứa trẻ bình thường trang lứa, mà đó là những đứa trẻ có tự kỷ đó. Nhưng mà rồi sau cái thời gian 20 mấy tháng hoặc 30 tháng thì ngôn ngữ của em bắt đầu ngưng lại. Tất nhiên là các em ít nói. Mà khi các em ít nói thì cái ngôn ngữ nó sẽ thu chột và nó sẽ biến mất. Thì những nếu mà mình có cái hiểu biết về cái bệnh tự kỷ đó thì mình phát hiện ra con mình có vấn đề, và mình sẽ đi tìm cái phương pháp, mình học hỏi ở những cha mẹ là có con mà đã trải qua vậy đó. Thì trường hợp của mình thì sao, thì những cái người mà ta có con bệnh mà người ta đã dạy dỗ cho cháu mà kêu là nó tương đối mà phát triển đó, thì người ta sẽ chia sẻ cho mình cái ý, rồi từ đó đó mình về mình sửa lại để cho phù hợp với cái hoàn cảnh của con mà mình dạy cho em, để mình giữ lại được một số từ ngữ mà các em đang từ từ nó biến mất. Khi mà cái ngôn ngữ của em nó biến mất á, thì em không nói. Không nói thì cha mẹ sẽ nói với là ông bà của cháu hoặc đi bác sĩ. Thì bác sĩ nói bây giờ nó không nói thì thời gian sau nó sẽ nói, nó nói nhức đầu thôi, thì nó thích nói thì nó nói, còn nó không thích nói thì thôi. Còn ông bà thì nói rằng thì nó không nói, những đứa nhỏ này sau này sẽ học là đỗ bác sĩ kỹ sư. Hoặc là nó không nói nhưng mà sau này nó học giỏi lắm, nó học cao lắm, đừng có bận tâm, đừng có lo. Nhưng mà với cái khoa học hiện tại đó, đó là những cái biểu hiện, những cái tín hiệu cho cha mẹ biết rằng con của mình có vấn đề và em không thể nói được, và em muốn mình phải để ý vấn đề này để mà giải quyết cái trường hợp khó khăn của em.
Nếu như mà trẻ nhỏ có những cái dấu hiệu như vậy đó, thì chị có thể nói cho quý vị khán thính giả biết rằng khi mà mình có những cái biểu hiện như vậy thì làm sao mà mình đi check được xem là chính xác là con mình có bị tự kỷ hay là không, và cái kế hoạch cũng như là mình gặp gỡ bác sĩ như thế nào để có thể đi vào cái những cái phương pháp điều trị.
Xin nói sơ qua vậy nè, nhiều cha mẹ đó thì gặp những cái người cha mẹ mà người ta có cái khái niệm về cái bệnh này, người ta nói con của chị tôi nghi nó có vấn đề. Còn nếu mà thẳng nói về tự kỷ thì cái người cha người mẹ đang có đứa con mà có vấn đề đó, người ta không có vui. Rồi khi người ta đang, người ta oán cái người mà nói giùm. Cho nên khi mà cái người nói giùm họ cũng khiêm nhường lắm, họ không có dám nói hết sự thật. Mà họ nói là nên đưa cháu đi bác sĩ đi, tôi thấy đứa nhỏ này nó hơi kỳ. Thì nhiều người mẹ đó, tại vì người mẹ là cái người chăm sóc con là 24 tiếng một ngày,
dạ
thì
đúng.
Người ta cũng đồng tình với lại cái gợi ý của cái người mẹ khác.
Ừ.
Tuy nhiên cũng có nhiều người mẹ nói rằng bệnh là phải thể hiện ra thể xác, còn bệnh bây giờ con tôi đẹp trai đẹp gái quá làm sao mà bệnh, chắc có lẽ là nhầm. Hoặc giả là người cha người mẹ này ở nhà chăm sóc con cũng thấy con mình có những cái biểu hiện, nhưng mà vì cái sắc nét của em đó, nó ngộ người hơn, nó xinh hơn, cho nên là cha mẹ cũng giống như là không có mấy tin tưởng, thì vì cái vấn đề đó mà họ bỏ qua.
Yeah.
Hoặc giả là họ chấp nhận là con mình có vấn đề nhưng mà họ tin tưởng vào bác sĩ cho nên đưa em đến bác sĩ. Thì bác sĩ gặp em có 5-10 phút thôi, những biểu hiện về tự kỷ nó không hiện ra lúc đó.
Yeah.
Hoặc giả là nó có biểu hiện nhưng mà cái người bác sĩ nó không có chuyên môn về tự kỷ, cho nên người ta nói mấy đứa con nít thì nó nghịch ngợm vậy thôi, rồi nó lớn nó sẽ trầm tính lại. Nhưng mà những biểu hiện của các em mà có chứng tự kỷ á, thì các em đi nhón chân luôn luôn, hoặc là thỉnh thoảng đi nhón chân. Các em thường thường leo lên cửa sổ giếng nhà, le lưỡi liếm kiến. Hoặc là các em không thích tới chỗ lạ không vô, khóc la sầm hết. Các em leo trèo trên ghế, hoặc là dùng cái lưỡi mình liếm vào những cái PowerPoint điện để mình cắn đó.
Dạ, dạ.
Tắt mở nút điện, tắt mở quạt máy, rồi nhờ ngồi trước tivi miệt mài, mà được ngồi trước tivi, máy điện thoại, máy computer, thì các em rất là ngoan, không có phá phách gì trong nhà. Thành thử là nhiều cha mẹ thấy vậy thì cứ là cung ứng những cái nhu cầu đó cho con. Nhưng mà để cho các em mà ngồi trước máy điện thoại, máy computer, iPad rồi đó, thì các em là chỉ nhờ bằng mắt thôi. Mà cái người mà có chứng tự kỷ là luôn luôn là học bằng mắt. Mình phải nói là 90% là các em học bằng mắt. Học bằng mắt, thành thử các em không có ngôn ngữ, các em không có nói, chỉ nhìn vào mắt. Mà nhìn vào mắt rồi thì các em sẽ quên. Người tự kỷ không có dùng cái lỗ tai để nghe. Tại vì dùng cái lỗ tai để nghe thì các em phải sử dụng cái não.
Yeah.
Mà người tự kỷ không có, giống như là họ không có thích. Mình phải nói như vậy đó.
Yeah.
Cho nên là hầu hết người tự kỷ là tại bằng mắt.
Yeah.
Vì dài bằng mắt đó cho nên các em không nhớ, ngôn nhớ thành tựu nó ảnh hưởng tới vấn đề ngôn ngữ. Đó là mình nói một phần. Nhưng mà không phải là bác sĩ, gia đình nào người ta cũng biết về cái bệnh tự kỷ. Một số ít bác sĩ có kiến thức về vấn đề này. Thành ra khi mà mình thấy con mình có vấn đề, mình có cái suy nghĩ, mình có phát hiện những cái vấn đề mà kêu là bất bình thường, mình đưa đến bác sĩ. Và cái người bác sĩ này có ý là bàn ra cái quan ngại của mình, thì đây là cái người bác sĩ là không có đúng như cái suy nghĩ của mình.
Yeah.
Họ không có dở, họ rất là giỏi mà mới ra được bác sĩ. Nhưng mà tự kỷ không phải là lĩnh vực riêng của họ, cho nên họ không biết. Mình đem con mình tới bác sĩ khác, mình trình bày cái quan niệm của mình.
Yeah.
Khi nào mà cái người bác sĩ mà chịu lắng nghe và tán đồng cái suy nghĩ của mình đó,
yeah,
họ sẽ đưa mình đi tới một cái người bác sĩ chuyên khoa.
Yeah.
Nếu em còn nhỏ thì sẽ đưa bác sĩ chuyên khoa nhi. Khi mình đi tới bác sĩ chuyên khoa nhi, cũng có bác sĩ người ta hiểu về bệnh tự kỷ, nhưng có bác sĩ không hiểu. Cho nên cái đoạn đường mình đi cho em nó rất là gian nan. Nó đòi hỏi cái sự kiên trì và kêu là quyết tâm của mình. Nhưng mà nếu mà với những cái người cha, người mẹ mà không có sự quyết tâm, chứ không có chấp nhận rằng con mình nó có những cái biểu hiện kỳ cục á, thì cha mẹ đi bác sĩ gia đình một lần đó, rồi bác sĩ nói như vậy không có gì đâu, chờ đi. Thì mình về nhà mình yên lòng mình chờ, nhưng mà mình đánh mất cái cơ hội để mình xin cái dịch vụ của chính phủ. Mình nâng đỡ, mình phát triển cái những cái khó khăn của em đó, giúp cho em vượt qua cái giai đoạn này, để em nó có thể là dùng ngôn ngữ để mà trao đổi với mình, để biểu hiện những cái mà em muốn, em cần.
Dạ, thì trong cái cuộc trò chuyện với chị thì em cũng biết rằng khi mà những cái em bé mà mới sanh ở trong bệnh viện ra đó, những em bé đó được đưa đến cái phòng baby health, thì cái phòng đó ngoài việc mà để trợ giúp những cái nhu cầu thông thường của các bé khi mà còn nhỏ, còn quấn tã, thì chị hãy cho biết thêm một cái tầm quan trọng của cái phòng baby health đó, và nó có thể giúp gì để phát hiện những cái bệnh tâm lý của con em mình.
Dạ, thông thường thì khi mà sản phụ mới sanh về vài ngày đó, thì nhà thương có giống như là có đề nghị hay là có khuyên mình là đi đến cái baby health mà nơi gần mình nhất đó, để mà người ta có thể là thay thế trong nhà thương mà người ta chăm sóc ở đây là về cái vấn đề là thông tin thôi.
Yeah.
Ta hỏi về vấn đề mà sinh hoạt của em như ăn uống, ngủ nghỉ, tiêu tiểu, hay là cái mức phát triển của em mỗi ngày như thế nào, do người ta cân đo. Thì mình đi tới như đó mỗi tuần vậy, mình thấy là chả có gì hết á. Cứ cho em biết bú bao nhiêu sữa, ăn ngủ làm sao, người ta cân đo vậy, mất thì giờ của mình quá. Cho nên cha mẹ không có đi. Thì tôi nói ở đây là chính tôi là cái người đã lâm vào cái hoàn cảnh đó. Khi mà tôi làm về cái vấn đề khuyết tật này, tôi mới hiểu được cái tầm quan trọng của cái người cái người mà kêu mình, có thể là cái người y tá mà ta phục vụ trong cái phòng mà baby health đó. Tại vì khi mình đến đó, thì cái người y tá đó họ làm những cái công việc mà tôi vừa nói đó. Thì sau đó, mình có thể là nói, mình thấy con mình nó có những cái điểm như vậy, những cái điểm kia. Thì cái người baby health người ta nói, bây giờ về quan sát thêm một tuần nữa, hay là cái chuyện này nó xảy ra bao lâu rồi. Rồi cái với những cái người mà người ta không có kinh nghiệm lắm thì người ta có thể là nói mình chờ thêm vài ba tuần hoặc một vài tháng. Nhưng mà với một cái người mà ta có kinh nghiệm về những cái biểu hiện gì, cái chứng tự kỷ đó, thì người ta nói là tôi đang nghi ngại con của anh chị có vấn đề. Bây giờ nên đi về gặp bác sĩ, hay là đi vô trong, người ta có thể giới thiệu mình đi vô community health, hoặc là đi đến bác sĩ gia đình, hoặc người ta chuyển mình vô nhà thương, hoặc người ta khuyên mình đi lên gặp bác sĩ chuyên khoa về nhi đồng, để mà có một cái sự mà kêu làm theo dõi em nó chặt chẽ hơn. Thì ở từ đó đó thì mình sẽ không có đánh mất những cái kêu hỗ trợ của chính phủ để mà mình tìm cái dịch vụ cho em. Ở cái dịch vụ ở đây mình nói là cái đầu tiên, những người khuyết tật là nói chung và người tự kỷ mình nói riêng đó, là hầu hết là người tự kỷ là kêu mình có thể nói là 50% là các em cam. Tại vì lúc nãy tôi có nói trẻ tự kỷ thì học bằng mắt.
Dạ đúng.
Học bằng mắt thì không nhớ. Cho nên cha mẹ không hiểu thì nói rằng tôi để con tôi nó ngồi đó, nó ngồi im, nó không quậy phá, mà tôi tắt cái tivi hay tôi không cho nó cái máy này máy nọ đó để nó coi đó, thì nó quậy phá trong nhà tôi chịu không nổi, nó đi như mắc cưỡi vậy đó. Thành ra là như vậy để cho nó im. Nhưng mà cái đó là mình vô tình tiếp tay cho con của mình căng.
Thì theo em biết á, đây là một dạng khuyết tật kéo dài suốt cuộc đời. Người mắc bệnh tự kỷ thì gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và ảnh hưởng đến bản thân, đặc biệt là gia đình. Khi mà theo chị á, khi mà phát hiện sớm trong cái thời gian đầu á, có giúp cho trẻ giảm được tỷ lệ hay không? Và có một cái thông tin nữa là những trẻ em bị bệnh tự kỷ thì thường rất là thông minh và mạnh về một cái khả năng đặc biệt nào đó. Thì theo chị làm sao để phát huy được cái khả năng đặc biệt này của các em?
Ở đây mình nói như thế này nè, nói mà nói về trẻ tự kỷ mà rất thông minh á, thì phải nói rằng sự thông minh của em đó xã hội không có chấp nhận. Ví dụ cái thông minh đó nó không có giúp cho em tìm được việc làm, mà em chỉ nổi trội trong một cái môn học đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói em học ở tiểu học hay là trung học đi, thì trong tiểu học trung học mình có là sử ký, địa lý, toán, hình học và số học đo lường, là vật lý hóa học đó.
Đúng rồi chị.
Thì ở đây thí dụ bây giờ nhiều em á là giỏi về con số, thì em nói con số danh dách thôi, nhưng mà biểu khi mà giải thích, tất nhiên là mình học toán thì có toán, hình học, số học, là vật lý hóa học đó. Thì khi mình giải toán thì mình phải có cái lý luận. Mình lý luận cái khía cạnh, góc cạnh này nó bao nhiêu độ hay như vậy đó, thì trẻ tự kỷ không làm được chuyện này. Cho nên khi mình nói con mình rất giỏi về toán thì phải nói là về toán mà về cái hình thức nào.
Dạ đúng.
Thì đa số là các em, tại vì mình nói là cái người tự kỷ họ không có nói, họ không có xài não, họ không có dùng cái lỗ tai họ nghe, mà họ xài bằng mắt không à. Cho nên mà biểu mà giống như họ chứng minh á, mình nói về toán hình học và mình chứng minh á, chứng minh đi, giải thích á, họ không làm được chuyện này. Tại vì họ không có, họ không có suy nghĩ, họ không có óc trừu tượng. Ví dụ như khi mình đang nói chuyện thì mình có thể lắng nghe đối phương nói chuyện rồi mình tiếp tục mình trả lời cái câu hỏi của đối phương. Còn trẻ tự kỷ họ có cái tánh là họ si mê một cái một cái gì, chẳng hạn như là xe lửa hoặc là tàu máy bay. Thì họ sẽ nói về cái nguồn gốc của cái xe lửa từ cái hồi đời thăm thẳm nào cho tới bây giờ.
Tức rồi là máy bay rồi cũng vậy
đó, là vậy. Thành ra khi mà mình nghe con mình nói như vậy, mình nói con tôi giỏi, con tôi thông minh lắm, nhưng mà cái giỏi, cái thông minh của em khi mà đi xin việc làm người ta không mớn. Đó nó là vậy. Cho nên nó là cha mẹ phải chấp nhận như thế này. Ví dụ bây giờ mình nói rằng con tôi nó nhìn qua cái cuốn sách đó, hoặc là nó nghe cha mẹ tôi đọc qua cuốn sách, hoặc là nghe một cái bài hát, em nó hát lại đó, không thiếu chấm hết. Nhưng mà nếu mà mình đứng mình mà nghe cho rõ đó, thì em sẽ hát lại, hát theo. Nhưng mà có những cái khúc, những cái đoạn em hát không kịp, không nhớ đó, thì em sẽ EA đi theo, chứ không phải là như vậy. Thì khi tôi giải thích như vậy đó, những cha mẹ mà có con có vấn đề mà các em thích hát đó, người ta nói đúng rồi, em có nghe vậy nhưng mà em sợ là em nghe không đúng, nên em muốn hỏi chị chứ vậy. Thì mình mới nói rằng em lặp lại được bài hát, nhưng mà khi cái bài hát đó hát em hát theo, còn một mình em hát em không hát.
Dạ.
Đó là như vậy, thành ra mình phải như là nhìn cái vấn đề ra thật sâu sắc, cho mình đứng trung bình giữa cái hoàn cảnh của con. Mình đặt cái trường hợp của con, quan ngại của con là trên hết. Mất một chút thời gian, mình đi tìm cái nguyên do. Nếu mà trường hợp ở bác sĩ nói em không có gì hết, thì mình cũng an lòng là tại vì cái vấn đề là giống như là mình lo sợ quá. Thì nó không có vấn đề, nó tốt cho mình là mình có thêm cái kiến thức về cái vấn đề bệnh con. Còn hơn là mình nghe lời những cái người ta không có hiểu biết, rồi mình bỏ qua cái cơ hội để mà giống như đi tìm bệnh, rồi đi xin cái dịch vụ để mà phát triển cho em. Thì sau này khi mà mình chấp nhận, mình phát hiện ra là đúng là con mình có vấn đề, thì những cái cơ hội mà hồi xưa mà giúp cho em phát triển dễ dàng nó bị mất.
Yeah.
Giống như chính phủ có sự hỗ trợ cho những trẻ tự kỷ mà ở cái tuổi mà từ nhỏ, từ 0 tuổi đi cho tới lúc em vô trường mẫu giáo đó, người ta có sự hỗ trợ để về tài chính để cho các em đi học nói. Nhưng mà nếu mà mình bỏ qua cái cơ hội đó, tại vì cái từ cái lúc mà em 0 tuổi cho tới cái lúc vô mẫu giáo là cái thời gian đó, là cái ngôn ngữ của em phát triển có, mình phải nói nó có vẻ là kêu là dễ dàng nhất.
Yeah.
Nhưng mà mình bỏ qua cái cơ hội đó, khi mà em được 7 tuổi, 8 tuổi các em vô lớp 1, lớp 2 thì học về cái chỉnh ngôn đó, là về cái hỗ trợ về ngôn ngữ đó, nó hơi khó khăn cho em. Vả lại người ta nghĩ rằng khi thời gian mà con mình còn nhỏ mà nó có vấn đề đó, là mình đã có cái sự hỗ trợ này rồi. Cho nên là về cái vấn đề mà hỗ trợ cho em khi mà em vô tiểu học đó, nó bị giảm bớt, hoặc là nó có mà nó cho ở một cái mức giới hạn thôi.
Dạ.
Thành ra là mình chấp nhận con mình có vấn đề để mà mình đi tìm được cái dịch vụ cho em. Tại vì khi mà mình đi tới bác sĩ, không phải là bác sĩ là người ta nói đúng là con chị có cái bệnh tự kỷ để mà đi xin dịch vụ này nọ, mà bác sĩ người ta phải đưa qua em qua 6 giai đoạn thẩm vấn. Giai đoạn mà giống như người ta check á, để mà coi là các em có vấn đề gì. Đầu tiên ví dụ bây giờ các em không nói thì người ta sẽ thử là lỗ tai có nghe không mà không nói.
Yeah.
Rồi bước kế tiếp có thể là thử cổ họng, coi cổ họng em có trục trặc cái gì nó không nói.
Yeah.
Rồi bây giờ thử mắt, rồi bây giờ thử tới nước tiểu, rồi thử máu, sau đó người ta thử tới não, rồi đến lúc đó bác sĩ mới cho cái kết quả là con có bệnh là tự kỷ, con có bệnh là tự kỷ Asperger, con có bệnh là tự kỷ về cái language delay là chậm nhiều ngôn ngữ.
Yeah.
Nhưng mà những cái mà bác sĩ mà thẩm định đó, mình nếu mà bác sĩ thẩm định em là tự kỷ đó, thì nói ngay là mình xin cái dịch vụ của em nó khá suôn sẻ. Tất nhiên mình cái sự hỗ trợ của chính phủ là nó khá nhiều đó.
Yeah.
Còn ví dụ như bây giờ người ta nói là em bị chậm ngôn ngữ hoặc là em có chứng tự kỷ Asperger thì mình đi xin dịch vụ, nhiều khi cái người mà tới phỏng vấn mình đó, người ta nói cái này không cần thiết, người ta nói là chừng nào qua em có nhu cầu cao thì hả bây giờ mình hãy liên lạc với lại NDS để mình xin cái phỏng vấn, còn bây giờ là không có sao hết. Thì những cái đó nếu mà cha mẹ có cái kiến thức, có cái kinh nghiệm là đi dự họp những cái buổi họp thông tin đó, thì những cái diễn giả người ta cho mình cái thông tin, người ta hướng dẫn cho mình, người ta giải thích cho mình làm thế nào để mà mình thuyết phục được cái người mà đến phỏng vấn đó.
Yeah.
Để mình xin cái quyền lợi cho con, chứ không phải là con mình bệnh là mình điện thoại lên đó là người ta cho mình tiền không. Nó qua theo thủ tục giấy tờ nó rất là phức tạp.
Yeah.
Mà mình không hiểu về vấn đề này là mình bỏ mất những cái cơ hội mà giúp con mình phát triển đó.
Dạ, Yến Thi cảm ơn những cái chia sẻ của chị rất là nhiều. Vậy thì chị Duyên ơi, hiện giờ thì chị có mở ra một cái hội hay là một cái cộng đồng nào để giúp cho các bậc cha mẹ có con bị tự kỷ chưa không chị?
Dạ có, vì công việc của mình là mình là người có con bệnh, rồi mình gặp nhiều cha mẹ cũng có hoàn cảnh như mình mà giống như người ta còn tệ hơn mình, người ta không biết gì hết á. Cho nên là từ đó thì bắt đầu là cha mẹ là ngồi lại với nhau để mà thành lập cái nhóm là nhóm tương trợ phụ huynh có con khuyết tật ở New South Wales đó. Thì nhóm hoạt động là 19 năm rồi. Thì mục đích cái làm của nhóm là làm từ thiện và tự túc. Tất nhiên là nhóm không có liên quan tới bất cứ một cái tổ chức nào ở trong cộng đồng. Mà việc làm này là chỉ có cha mẹ có cùng hoàn cảnh ngồi lại với nhau thôi. Cho nên là cha mẹ rất là thoải mái để mà cho mình gặp gỡ, để mà mình nói về cái sự lo lắng, cái suy tư của mình đó. Rồi mình mới nhận được cái sự mà chia sẻ của những cha mẹ khác. Đó là công việc 19 năm nay của nhóm là như vậy. Ngoài ra nhóm có website, rồi có thực hiện những tài liệu về khuyết tật và bằng tiếng Việt để cho cha mẹ có thể là tham khảo. Website thì cha mẹ chưa có kêu làm tự tin hay là mạnh dạn để mà tham gia nhóm, thì cha mẹ có thể vô website của nhóm để mà đọc những cái thông tin về con của mình, đọc những cái chia sẻ của những cha mẹ có cùng hoàn cảnh á, người ta gửi lên trên đó. Rồi khi nào mà cha mẹ cảm thấy tự tin phấn chấn thì có thể là tham gia những cái buổi họp thông tin của nhóm để gặp gỡ những cha mẹ khác. Thì mình tìm sự an ủi với nhau, với lại mình tìm hiểu về những cái quyền lợi của con là từ trong những cái buổi mà họp thông tin của nhóm.
Thì xin chị cho em xin cái website được không ạ?
Thưa cái website của cha mẹ là 3 chữ www, rồi mình viết bằng tiếng Việt nhé, là cha mẹ với con khuyết tật .org là org đó. Là mình bấm chữ enter là cái website của nhóm sẽ hiện ra. Toàn bộ là thông tin bằng tiếng Việt hết, tại vì nhóm làm cho người Việt đó thì thông tin toàn là tiếng Việt hết. Thì trong đó là có tất cả là 6 sách về tự kỷ, một sách về Down syndrome, một sách về bại não.
Xin thay mặt tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ, Yến Thi xin cảm ơn chị Duyên rất là nhiều về những chia sẻ của chị để giúp cho những bậc cha mẹ khi mà có con bị bệnh, đặc biệt là liên quan đến những cái bệnh đặc biệt như vậy, thì họ sẽ phát hiện bệnh sớm hơn và giúp cho những cái bé đó có một cái cuộc sống bình thường.
Xin cảm ơn chị Thi với lại cảm ơn thính giả đã lắng nghe buổi chia sẻ của tôi.
Và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của tuần này, và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.